tiếng cười ma quái sao cổ liễu bên hồ. Nếu là kẻ tương tri, sao lại còn ẩn mặt?
Ai đó?
Kiếp.
Nàng là ai? Sao không cho tôi diện kiếp?
Tại vì kiếp không phải là người.
Thì sao nàng đây là...
Kiếp là ma.
Hả? Nàng là ma.
Dân, kiếp là người thiên cổ chứ không phải người còn sống trên cõi dương gian. Vì máu nặng ơn chàng nên đến đây đáp tạ.
Tôi có làm gì mà nàng cho là ơn nàng hả?
Kìa, ngôi mộ sau bờ liễu chính là nơi tiếp gửi nắm xương tàn.
Ngôi mộ ấy của nàng à?
Dân, và đã được chàng đắp điếm.
Có lẽ nàng đã bị chết oan chết ức nên trong hồn không được siêu sinh.
Đó thiên hương tan tác lìa cành, hồn phản phất trên ngàn cây nổi cỏ. Thiếp muốn được làm quen cùng ai đó để cùng nhau chén rượu cuộc cờ.
Hân hạnh được cùng nàng làm bạn văn thơ. Từ đây sẽ có người đẹp gần bên đàm đào.
Đôi ngã âm dương khó mà hẹn trước. Lúc nào thuận tiện thiếp sẽ đến với chàng. Đây, thiếp xin tặng chàng một chiếc quạt trầm hương. Lúc nào chàng muốn gặp tôi cứ giái tên thu liễu. Thôi, đêm đã hầu tàn, xin giả từ chàng thiếp trở về âm canh.
Quạt thu liễu.
Thank you.
sinh. Đang lo mài miệng sứ kinh để ứng thi nơi khoa trường.
Tôi biết chàng đây là một người hiếu học nên không ngại khó nhọc. Trong đèn tức kỳ số tranh thâu để bút nghiêng học hành. Tôi muốn được cùng chàng nói lên lời thương mến.
Nhưng tôi chỉ sợ rằng xảy ra nhiều tai biến. Tôi giới thiệu thơ dù không đều ông bướm. Nhưng lệnh tôn người qua đối quay nghiêm, thâu đến tay người tôi sẽ thiệt thân.
Thank you.
chối đã làm tiếng thơ Phật đi.
Em ba ơi, tính liền cho vui học thương
Không được đâu.
Cái gì không được?
Để tôi đi kiếm tiểu thơ thôi.
Trên lớp ba xin chậm bước, xin chậm bước, ca dừng chân, ca dừng chân. Nàng lại đây nghe anh bài tỏ thiệt hơn, rụt anh từ giả vô nằm trong nghĩa địa.
Anh này lạ chưa?
Cái gì lạ?
Chưa gì mà anh trối dài vậy à?
Trời ơi, chứ sống làm sao được cho em hai. Anh như thể một người chết đuối, xin em dùm cho mượn một cái phao. Vậy mà em nỡ lặng ngơ bẻ lái đi đâu, để cho thân anh phải lặng một tình lên sọp xuống.
Thôi anh ơi, để cho tôi đi mà. Em hai ơi, anh hiện giờ đây tỉ như một cái thây ma vô thừa nhân.
Đang khẩn cầu em nhỏ, vài giọt nước mắt lâm ly ai quang, để cho anh được hồi dương ngoắt ngoài một đôi ngày. Anh sẽ bò đến chân em mà thấy một đôi ngày. Em lóng tai nghe anh kể đây nè em hai. Đây nè, bắt đầu anh kể. Kể rằng tình anh đôi với em đi hai, mỗi giờ một nặng, mỗi ngày một sâu. Yêu ngay em không biết đi để đâu, để kinh hầm súng lâu lâu anh đốt mặt không có cây mã đẹp trai chứ gì, và nói chuyện cũng không được văn chương lưu loát. Em hai ơi, nói thiệt với em rồi, anh tuy kém tài thiếu học, nhưng mà anh có cái đức tính trời cho là biết sợ vợ sợ con lắm em hai. Một cái nha trang để em lên đó anh đốt nhang lại hoài.
Chết.
Cái gì?
Trời ơi, ông tôi tới kìa.
Đã tao.
Anh ở đây nó điên nó khùng hoài à.
Tôi kìa.
Em hai. Em hai. Em hai.
Chùa Thanh Phong tự bốn mùa trầm mặc. Thật đúng là nơi cho bọn thư sinh như ta ôn nhuần kinh sự, chờ hỏi dòng mấy.
Trong chùa này ai tên là Lưu Sinh?
Dạ thưa ngài, thư sinh chính là tôi.
Người ở đây để làm gì?
Thưa ngài, tôi ở nhờ nơi đây ít lâu, ông nhùng quân sự để chờ ngài xuống trường an ứng thí.
Tại sao ngươi là kẻ lạ mặt từ xa mới đến lại không trình qua với quan sở tại địa phương? Nếu không phải là phường du đảng bất lương thì cũng là bọn côn đồ đạo tặc, phải vậy không?
Dạ thưa ngài, tôi đến cư ngụ tại Thanh Phong tự này mấy tháng nay, xóm làng đều biết, thiên hạ đều hay. Thẳng như quan sở tại có nghi thì cứ xét hỏi, tôi sẽ trình lý lịch. Tại sao ngài bảo tôi là phường côn đồ đạo tặc?
Thôi cấm đi, ta đã biết cái người là phường gian thiên. Bán vào đây phá rối xóm làng, lại còn người dân giỡn trò bất lương.
Đọc sách thánh hiền, tôi cũng đã biết nhiều lễ nghi và sợ tiếng thị phi.
Thế nói ra thì ngươi xưng là có học, dễ thường ta đầy dốt nét thì sao? Tội của người ta khó dừng thà, gia nhân chúng bị mau dừng lệnh của ta bắt tên này quay lại cột vào cây cổ thọ.
Không, tôi có tội tình chi mà thượng quan hành phạt?
Im, ta không cần nghe lý sự. Gia nhân.
Dạ.
Y lệnh.
Dạ.
Xong chưa?
Xong rồi.
Ừ, tốt lắm. Lục soát khắp vùng, bắt cho được Ngọc Nương đem về cho ta nghe chưa?
Dạ.
Không, buông tôi ra, buông tôi ra, hai con tôi vô đi, hai con tôi vô.
Trời, Ngọc Nương, Ngọc Nương.
Cậu Lương Sinh.
À kìa, cô Thu Hà.
Dạ. Tiểu thơ em nghe tin cậu bị bắt nên sai em đem cho cậu vài lượng vàng và với bộ đồ quần áo. Cậu thay đi đặng trốn đi cậu.
Dạ cảm ơn cô nhiều quá, đưa đây.
Trời đất ơi,
trời
đất ơi.
Gì đó hả?
Mất vàng hết rồi cậu ơi.
Trời đất ơi, sao vậy?
Trời ơi, chắc hiện tại tôi làm rớt dọc đường, tôi sợ quá đó cậu. Còn một bộ đồ cậu thay cậu trốn đi đi cậu.
Trời đất ơi, thì đưa đây. Ủa?
Trời ơi.
Sao kỳ vậy?
Ờ, sao kỳ khúc chứ cả.
Sao đồ đang bá?
Trời ơi, chắc tôi... quýnh quá đâu cậu.
Trời,
tôi còn mặt đỏ đi cậu.
Trời ơi.
Ý trời ơi, chết cậu ơi. Hình như có tiếng người. Thôi em về nha cậu. Về nha cậu.
Trời đất ơi, đàn bà con gái gì hư quá trời quá đất vậy. Lấy vàng tới cho mình làm rớt hết trơn hết trọi à. Rồi đem đồ đàn ông không đem, lấy đồ đàn bà. Phần bị trói vô cột cây về. Trời ơi, làm sao trốn được cái gì vậy?
Ba Lương Sinh, chàng hải phu tân đã có tôi dạy
tôi. May quá, Thu Liệu cởi trói cho ta. Xin đa tạ thăm ơn Thu Liệu.
Ba Lương Sinh, hãy nghe lời tôi.
Mệt quá trời quá đất. Ủa, ở đây là xóm nào cả? Lo chạy chết ở đường xá gì quên hết trơn hết trời. Phần thì mặc bộ đồ đàn bà nó sùng sình, đi đứng gì có hán được hết trơn hết trời.
Chào cô.
Dạ, dạ chào cô.
Chắc cô đi chùa mới về.
Dạ, dạ em đi chùa mới về đó.
Cô ở xóm nào?
Dạ, dạ tôi ở dưới biển á.
Hả, cô ở dưới biển?
Dạ. Quên. Dạ tôi đi thuyền với biển á, bị sóng vỗ chìm thuyền trôi tấp lên đây nữa chứ.
Vậy à?
Dạ.
Tội nghiệp dữ không?
Dạ không có chi.
Xin lỗi, cô tên gì?
Dạ tôi không có tên.
Hả?
Quên. Dạ có chứ. Dạ tôi tên là Tử. Dạ Tử Giang.
Tên nghe lạ quá. còn chị ở xóm này không?
Dạ không, tôi định kiếm chỗ ở thôi rồi, rồi hỏi thăm đường về xứ.
Tội nghiệp quá à, thân đàn bà con gái ai cũng như ai. Tiện đây tôi mời cô về nhà tôi ở đỡ thôn, rồi cô sẽ lên đường về xứ. Cô có bằng lòng không?
À, nếu mà cô có dạ thương người hoạn nạn thì dạ, kẻ hồng nhan bạc phước này xin cảm tạ thâm ân à.
Cô cho nên phụ
về nhà tôi ở với tôi đi cô.
Nhìn ơi,
dạ
anh hai bảo chút coi.
Dạ anh hai gọi em có việc gì vậy anh hai?
À em Kim Liên à, từ ngày chị hai em trúng thực qua rồi, trong dinh cơ đồ sổ thế này mà chỉ có anh với em sao nó buồn quá. Mấy năm nay anh cũng tính kiếm người chấp nối mà kiếm hoài không gặp người nào vừa ý.
Chắc bữa nay anh gặp người vừa ý nên gọi em ra cho em hay đi chứ gì, phải không?
Em thông minh quá à. Đâu em thông minh, em đoán luôn thử coi ai sẽ là chị dâu tương lai của em.
Để em đoán coi. À, chắc là chị Xuân chứ gì.
Không.
Nếu không nữa là chị Mai, phải không?
Không phải.
Vậy là chị Huệ.
Không phải luôn.
Ủa, ba chỉ nó đàng hoàng vậy mà anh chê hết sao?
Đàng hoàng cái gì? Nghe anh nói đây nè, cô Xuân đó tánh tình hiền hậu, ngặt có đều cái miệng hơi hô. Còn cô Mai thì tráng đã vồ, thêm có tật cẳng cao cái mà cẳng thấp.
Vậy chứ còn cô Huệ thì sao?
Còn cô Huệ mập ơi là mập, chắc cũng đâu lối tám tạ tư. Dù theo không anh cũng khước từ, lại ba lại rút lui một nước. Một nước cái mà một nước.
Anh khó tính quá à. Cô nào anh cũng chê. Vậy chứ anh chịu ai giờ?
Em biết ai không? Cô Tử Giang mà em mới đem về nhà đó. Anh nhờ em làm mai giùm nghe. Nếu cổ chịu anh cảm ơn em lắm.
Em thấy khó nói quá anh hai à. Bởi vì em thấy chị ấy là người hoạn nạn, em đem về nhà tạm ở ít ngày. Nay dù gì thì người ta cũng là khách trong nhà. Nay em đem việc vợ chồng mai mối nó ra, trời em thấy hơi bất tiện quá à.
Có gì đâu mà bất tiện. Em ráng giúp giùm anh, tội nghiệp anh mà em.
Thôi được rồi, để em tính cho.
Cảm ơn em lắm. Ráng em Kim Liên.
Chị Tử Giang ơi.
Dạ chị gọi em hả?
Bữa nay chị đi đường xa mệt mỏi, chị nên nghỉ sớm cho khỏe. Đây là phòng riêng của em, chị vào ngủ chung với em cho tiện.
Không được đâu, để tôi ngủ dưới bếp cũng được nữa. Dạ tại vì ngủ chung một phòng em ngại quá à.
Chị em bạn gái với nhau có gì mà chị ngại à? em có một chuyện này muốn nói với chị. Có một người thấy chị thiệt thà thương, họ kể em nói với chị. Chị nghĩ thế nào?
Em mắc cỡ quá à.
Được rồi, để sáng mai chị trả lời cũng được. Thôi, chị vào nghỉ trước đi. Em ra ngoài coi cửa nẻo kỹ lưỡng rồi em vào sau.
Dạ.
Chị Tử Giang ơi, chị ngủ rồi à? Tội nghiệp, bị đi đường mệt mỏi mới nằm xuống đã ngủ say. Thôi mình cũng vào nghỉ cho rồi, để sáng còn dậy sớm nữa.
Cảnh ngộ của người, tôi không còn gì phải phiền trách nữa. Nhưng người ơi, dù phòng nối then cài cửa kinh, nhưng tiếng thị phi e phố tranh sự dèm pha. Rồi đấy chỉ e cho tiếng tai miệng thế điêu hoa, thân khuê nữ còn gì danh tiếng.
Cô nương nói thế cũng phải, nhưng xét kỹ lại, người sanh trên đời may ai tránh khỏi cảnh tai bay quả rơi. Nhưng buổi lâm nguy ngộ viên phải tùng quyền, miệng giữ sao giữa cảnh trung chuyên, vẫn giữ được tâm lòng trong sạch.
Người ơi, câu tư đức tôi chưa hề lỗi đạo, chữ luân thường há dám đơn sai. Mặc dầu tôi với người lòng thẳng giả ngay, nhưng giữ sao được miếng đời mai mía. Thôi thì đêm kỳ ngộ không duyên cũng nở, mối tình đầu xin gửi cho ai. Nơi Trường An ví được thành tài, xin nhớ kẻ tháng ngày mong đời.
Cô nương đã có lòng chiếu cố, kẻ sĩ hèn xin khắc cốt minh tâm. Nếu mai sau chiếm được bảng vàng, câu giai ngẫu sẽ cùng ai phối hợp. Thôi, canh tàu cắt lùng, nơi đầu tôn trong đã sang canh. Xin giả biệt cô nương và hẹn ngày tái ngộ.
Khoan, chàng hãy chờ em giây lát. Đây, chàng hãy giữ lấy túi vàng này làm lộ phí, xuống Trường An tìm chữ công danh.
Mong ngày kia chi nguyện đạt thành, ơn vàng đa nguyện minh tâm khắc cốt.
Khi canh vàng vào sương em đứng không, ngoài thấy ta mặt mày
được.
Sao chừng này chưa ngủ?
Dạ em chưa có buồn ngủ.
Em gái tôi có nói cái việc đó chưa?
Dạ rồi.
Nói rồi hả không?
Dạ.
Chịu không?
Không chịu đâu.
Không chịu, không chịu đâu có được.
Ủa la nhột, xúc đầu tóc bây giờ.
Ủa sao dán cái đầu tóc? Trời ơi bà móng bớ người ta bắt nó.
Ngọc Nương.
Quan tri phủ,
đừng gọi ta bằng quan này quan nọ, ta thích nghe tiếng nói ngọt ngào.
Nhưng tôi có tội chi mà bắt giam cầm và còn ép uống những điều quan nguyện?
Ngọc Nương, ta yêu nàng tha thiết nên mới cầm giữ lại nơi đây. Nàng hãy nghĩ kỹ lại đi, muốn làm chủ dinh thự này hay là muốn chết ngon chết hiểu?
Không, thà là tôi quyên sinh mà tôi được bảo toàn tiết gia, còn hơn khi gặp lại người đã cùng tôi tề tu vàng đá mà cái hoa tư đã phấn tàn. Trời ơi địa ngục trần gian ông sao lớp vinh thự huy hoàng, nơi đây đã chôn vùi bao đóa hoa phong nhụy và giết hại bao cuộc đời muôn sắc hồng.
Bye.
còn như những tiếng trôi trăng. Hết rồi tiếng ái tiếng ân, còn chi nữa mà bao ham sống.
Đồng mà vườn à tướng một lần hết nó tan ra khói bây giờ.
Con gái gì mà cứ xí soạn lết bết như vậy, có đi lẹ lên không?
Anh ơi, trời ơi, anh chạy đâu chạy đuôi đó. Anh chạy tôi còn chết, trời em giúp cô mỏi thở cái mò à.
Đi sao không chịu đi cho săn săn một chút. Cứ lết bết phía sau hoài à, ai chờ cho được.
Chứ em mỏi chân muốn chết, anh không cho em ngồi nghỉ sao?
Em út gì đâu á, báo hại mình à.
Em báo hại em giống gì đâu.
Thôi đừng hỏi.
Thôi mà, nói cho em nghe đi mà.
Đêm đó sau khi anh nhờ em làm mai cô đó cho anh liền chạy u ra ngoài quán uống 2-3 chung rượu cho nó lên tinh thần. Khi anh trở về, anh thấy nó ngồi một mình, anh thấy cơ hội ngàn năm một thuở, anh liền bước đến bên cạnh người đẹp. Ôi sao anh thấy cõi lòng anh rung động làm sao á. Rồi dùng lời khuyên lên nó không trả lời câu.
Bởi vì một tiểu thơ đại ca phải mang bệnh điên cuồng, cô thầm yêu một gã trai nhưng bị người nàng yêu hết mũi, cổ mang câu tuyệt tình.
Anh ơi, người trai mà anh vừa nói đó, ông đó tên là chi vậy anh?
Cậu đó tên là Lưu Sinh.
Lưu Sinh?
Ừ à.
Trời, anh Lưu Sinh là cô kẻ yêu trọn tương tâm.
Phải đêm đó anh qua sai ôm đại thằng đàn ông và gái, nó xô anh vào tiều.
Phải thằng mắc dịch đó không? Thôi thôi đừng có hỏi dông dài, để pháp sư chạy kẻo ma nó rượt tới.
Pháp sư!
Xin chào.
Ngọc Nương, em chạy đi đâu giữa đêm sương lạnh?
mà trông em có vẻ kinh hoàng.
Lưu sinh ơi, em vừa thoát khỏi tay Dương Gian đi bộ, hắn giam cầm em tại chôn tự dinh suốt tháng trường như
xin đèn hương rồi hai ta sẽ tới một nhé.
Dân, anh vào trước rồi em sẽ theo sau.
Khoan, xin lỗi cô nương, cho tôi hỏi thăm một việc.
Ông muốn hỏi thăm việc gì?
Tôi nghe nói có một vị tăng trạng vừa về đáo nhậm tại vùng này. Tôi muốn nhờ ông xử phân một việc.
Chắc ông có việc gì quan ức?
Quan ức thì không quan ức, nhưng bực mình thì có bực mình. Tôi có một đứa em đang tuổi xuân xanh, nó buộc tôi phải đi kiếm chồng cho nó.
Vậy rồi ông trả lời làm sao với cổ?
Tôi nói chồng thì thủng thẳng một ngày một có, muốn chứng gì mà làm như mắt kinh phong vậy. Tôi không chịu đi thì nó la, nó giải đùng đùng mà. Nó nói không đi kiếm được chồng cho nó thì nó nhảy xuống sông tự tử.
Rồi cổ có tự tử không?
Có chứ sao không. Nó hỏi tôi,
anh chịu đi không?
Tôi nói không. Cái nó nói à,
không đi thiệt hả?
Nói dứt là cái nó đâm đầu chảy tuốt ra sông tự tử chết đi. Tôi thân tình nàng ơi,
thương thay không gái đau thương trên hoang muốn cho đời qua.
Tôi chờ lâu e nó chết, tôi lội tôi mò dưới bên nghe rục rịch trong bụi, nhìn thấy em tôi đang ngồi trong lùm cây.
Nói vậy cô không chết?
Nó làm bộ tự tử làm nư với tôi chứ nó lội giỏi như lái vậy mà chết chóc gì. Bây giờ xin cô cho tôi gặp tân trạng.
Vâng, để tôi mời tân trạng ra đây cho anh gặp mặt. Anh Lưu Sinh ơi.
Ủa, Lưu Sinh nào vậy kìa?
Gì đó Ngọc Nương.
Ủa, không lẽ
anh nói cái gì mà lẩm bẩm vậy?
Dạ xin lỗi, kẻ ngu dân này muốn được hỏi thưởng quan một điều, nếu có điều chi sơ xuất xin thưởng quan tha thứ.
Được rồi, anh cứ nói đi.
Dạ xin lỗi, không biết có phải thượng quan là cái thằng tôi ôm hôm nọ không?
Đúng rồi.
Trời ơi, vậy là tôi kẹt. Xin thượng quan tha thứ, kẻ ngu dân có mắt như lọt đồng.
Thôi anh hãy đứng lên đi. Khi ấy tôi chỉ làm kẻ sĩ hèn lỡ giận, cơn biến nguy mới chạy trốn đến nhà anh, rồi chuyện trớ trêu với một sự hiểu lầm. Tôi đâu dám để tâm cố chấp. Chẳng ai cô Kim Liên ở nhà có được bình an quý thể.
Tân Trạng ơi, từ khi ngài bắt tâm nhàn cá thì em tôi dò gió ngài đợi đêm trong, khóc lóc nhơ nhung trong, thật là tội nghiệp ngài tráng à.
Ôi trên đời hiếm hoi lòng gia thủy chung, những tâm hồn cao quý, thật là cô gái nết na lại hết giả chung tình.
Bye.
sự đây giới thường là mơ và gia dối nhau mà thôi. Người xưa ơi thấu tình ta không phải mơ.
Rồi Kim Liên có được bình an quý thể không anh?
Tân Trạng ơi, từ khi ngày giả biệt em tôi ra đi không hẹn ngày trở lại. Đêm nào em tôi nó cũng nhìn anh trăng khuya vương buồn trên đầu cây ngọn cỏ để bưng khuâng tưởng nhớ một phương trời.
Mất thể diện trạng nguyên, ai đời đứng giữa đường nếu kéo ghen tương thành người điên loạn. Tỉnh lại tiểu thơ, tiểu thơ, tỉnh lại.
Lưu Sinh,
tiểu thơ, vì sao tiểu thơ lại đến đổi này?
Lưu Sinh ơi,